Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài ấm tố.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay xin được dành trọn thời lượng chia sẻ đến quý thính giả những quy định có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người khác để làm thủ tục ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng.
Theo bản án hình sự sơ thẩm số 103 ngày 5 tháng 7 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thì vào khoảng tháng 8 năm 2018, Trần Văn M hỏi mượn Nguyễn Tấn V giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của V để vay tiền, nên V đã lấy giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bà Đào Thị T, tức mẹ ruột của V, đưa cho M để đi vay tiền.
Đến ngày 25 tháng 8 năm 2018, M thuê bà Lê Thị H giả mạo bà T đến công ty cổ phần Thế giới di động trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp với công ty tài chính để vay mua trả góp một điện thoại di động trị giá 7 triệu 690 ngàn đồng, trả trước số tiền 2 triệu 307 ngàn đồng, số tiền còn lại phải trả là 5 triệu 491 ngàn đồng, số tiền trả góp hàng tháng là 1 triệu 384 ngàn, thanh toán trong vòng 4 tháng.
Sau khi ký hợp đồng xong, M cho H số tiền 500.000 đồng và chiếm đoạt số tiền vay còn lại. Do khách hàng Đào Thị T không thanh toán theo hợp đồng, nên bộ phận kiểm soát nội bộ công ty đã ra soát đối chiếu phát hiện hình ảnh khách hàng trong hợp đồng là Lê Thị H. Do trước đây, H có ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp với công ty, nên công ty tài chính tố giác Lê Thị H về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Hành vi chiếm đoạt tài sản bị xử phạt hành chính khi tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng và không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1, điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành. Theo điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành, các trường hợp hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp 1, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên. Trường hợp 2, tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau: đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, đã bị kết án về tội này hoặc các tội xâm phạm về sở hữu từ điều 168 đến điều 175, và tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, điều 290 của Bộ luật hình sự hiện hành, chưa xóa án tích mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đó là tài sản chính của người bị hại và gia đình họ.
Theo kết luận giám định số 23 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Cần Thơ kết luận, chữ ký dạng chữ viết tên T mang tên Đào Thị T trên các tài liệu cần giám định, ký hiệu từ A1 đến A4 so với chữ ký dạng chữ viết tên T mang tên Đào Thị T do Lê Thị H ký thực nghiệm trên tài liệu mẫu ký hiệu M1 do cùng một người ký ra. Chữ viết họ và tên Đào Thị T trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A4 so với chữ viết của Lê Thị H trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1 đến M3 do cùng một người viết ra.
Đối với Nguyễn Tấn V, mặc dù có đưa giấy tờ tùy thân của mẹ ruột cho bị cáo M để đi vay tiền, tuy nhiên vì M sử dụng giấy tờ đó đi thuê bị cáo H giả mạo bà T ký hợp đồng vay tiền, sau đó chiếm đoạt tiền vay thì V không biết, cũng không được hưởng lợi. Do đó, không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với V với vai trò đồng phạm. Với vai trò đồng phạm, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trong đó, người đồng phạm bao gồm: người tổ chức là người chủ mưu cầm đầu chỉ huy việc thực hiện tội phạm. Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.
Lời khai nhận tội của các bị cáo Trần Giang M và Lê Thị H tại phiên tòa là phù hợp với lời khai bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được thu thập hợp pháp và thể hiện trong hồ sơ vụ án. Bị cáo M khai nhận qua sự quen biết của người tên Yến N, không biết địa chỉ và họ tên cụ thể, hướng dẫn bị cáo cách thức đi mua điện thoại trả góp, nên ngày 25 tháng 8 năm 2018, bị cáo M thuê bị cáo H giả mạo bà T đến công ty cổ phần Thế giới Di động ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp. Sau khi ký hợp đồng xong, bị cáo M cho bị cáo H số tiền 500.000 đồng và đem điện thoại di động đưa cho Yến N bán lại để chia nhau tiền tiêu xài.
Bị cáo H cũng khai nhận ngày 25 tháng 8 năm 2018, bị cáo M chở H qua Cần Thơ để ký hợp đồng mua hàng trả góp và M cho tiền nên bị cáo H đồng ý. M đưa giấy tờ còn bị cáo H đóng giả bà T. Do nghe lời M nói gì của M không biết chữ nên bị cáo ký tên bà T trên hợp đồng và sau đó M trả công cho bị cáo H là 500.000 đồng. Nội dung hợp đồng bị cáo không đọc nên không biết, điện thoại bị cáo cũng không giữ. Nay bị cáo biết việc làm của mình là sai trái nên xin trả lại số tiền 500.000 đồng.
Riêng đối tượng tên Yến N do các bị cáo khai không rõ họ tên nhân thân lai lịch cho nên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ninh Kiều chưa làm việc được, khi nào tìm được sẽ xử lý sau.
Qua quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội. Các bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng quy định tại điểm IS khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Trần Văn M đã nộp số tiền 5 triệu 491 ngàn đồng khắc phục hậu quả nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm B khoảng 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo M không có tình tiết tăng nặng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Các bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo H xin được nộp số tiền thu lợi bất chính là 500.000 đồng. Người bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo do ý thức nhận thức quy định pháp luật các bị cáo còn hạn chế. Đồng thời, bị cáo khắc phục hậu quả số tiền 5.491.000 đồng nên bị hại không yêu cầu gì thêm.
Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo thực hiện hành vi vi phạm có tổ chức, có sự cấu kết với nhau. Bị cáo M giữ vai trò người tổ chức đã chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo H là trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, hội đồng xét xử xem xét có mức án phù hợp tương xứng hành vi các bị cáo, cần có hình phạt tương xứng để cải tạo giáo dục cho các bị cáo biết chấp hành đúng theo quy định của pháp luật và có tác dụng phòng ngừa chung cho xã hội. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ phân tích.
Các bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, có nhận thức, nhưng vì lòng tham của bản thân, lười lao động nên đã thực hiện các thủ đoạn gian dối như dùng chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người khác và thuê người đóng giả để ký tên nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty tài chính tín dụng. Đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức. Với hành vi này của các bị cáo đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành.
Vì các lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Văn M và bị cáo Lê Thị H phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xử phạt bị cáo M mức án 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách án treo với bị cáo là 2 năm, xử phạt bị cáo H 9 tháng tù cho bị cáo hưởng án treo với thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng. Trong thời gian thử thách mà các bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 lần trở lên thì tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo vi phạm phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sông bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu.
Quý khán giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.